là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Lễ hội Mùa vàng và lễ hội Sơn Trà sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 9 năm 2024. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 35 đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 18 Hội đồng dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề, đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 và xem xét cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, báo cáo về nội dung chương trình kỳ họp. Tiếp đó, các ban của Hội đồng dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Phiên họp cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng dân tỉnh trong tháng 7 năm 2024. Theo đó, Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng dân tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công kỳ họp thứ 17, kỳ họp giữa năm 2024. Chỉ đạo hoàn thành giám sát chuyên đề Hội đồng dân tỉnh năm 2024 về việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các ban triển khai và hoàn thành giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ. Trong tháng, Hội đồng dân tỉnh đã tiếp 9 lượt với 32 công dân. Nội dung công dân đề nghị tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư. Hội đồng dân tỉnh cũng đã tiếp nhận 8 đơn của công dân, trong đó có 4 đơn khiếu nại và 4 đơn kiến nghị. Nội dung liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã chuyển đơn 6 đơn đến Ủy ban dân thành phố Yên Bái, Ủy ban dân huyện Văn Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết theo thẩm quyền và lưu 2 đơn theo dõi theo quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu các ban của Hội đồng dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, tổ chức khảo sát thực tế tại một số đơn vị địa phương phục vụ công tác thẩm tra. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ họp Hội đồng dân tỉnh lần thứ 18. Các ban của Hội đồng dân tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung cho phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng dân trong kỳ họp, khẩn trương hoàn thành các chuyên đề giám sát theo kế hoạch, thực hiện tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận chuyển đơn và đôn đốc theo dõi việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Là địa phương được tỉnh lựa chọn xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường được lựa chọn xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Phường Hợp Minh còn là địa bàn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ngay từ đầu năm, phường Hợp Minh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phường đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền với gần 5.000 lượt người tham gia, tổ chức cho gần 1.500 hộ gia đình ký cam kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Do vậy, trong 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, không xảy ra phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Hiện phường duy trì hoạt động có hiệu quả hơn 20 mô hình phòng chống tội phạm như mô hình camera an ninh, Zalo an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình trường học thân thiện, an toàn, cổng trường an toàn về trật tự, giao thông, mô hình tái chế rác thải hữu cơ, thu gom rác thải nhựa, mô hình bóng điện an ninh, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao thành phố Yên Bái cũng như phường Minh luôn quan tâm, triển khai các mô hình hay, ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng và tham gia, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã duy trì gần 100 mô hình tiêu biểu trong phòng chống tội phạm. Qua đó phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác xây dựng phường Minh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau.
Thứ nhất là tham mưu cho cấp ủy, đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự chỉ đạo đề ra các cái chủ trương, biện pháp, hình thức và tổ chức hiệu quả các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào, định kỳ thì tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến của phong trào. Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự bằng nhiều nội dung, hình thức. Và trong đó thì đặc biệt coi trọng việc hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân ngày càng thực hiện tự phòng, tự quản, tự hòa giải hiệu quả và nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi trọng công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, các lực lượng đoàn thể trong công tác xây dựng, duy trì phong trào và thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mỗi ngành, đơn vị, địa phương thật là hiệu quả. Nội dung thứ ba là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, đảm bảo nhân dân dễ thực hiện vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 138 thành phố và phường Hợp Minh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy và hiện đại. Đối với lực lượng công an, cần chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho cán bộ và nhân dân phường Hợp Minh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, đồng thời trao 5 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải có 75 km đường quốc lộ và 20 km đường tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Do vậy, mỗi khi vào mùa mưa, các tuyến đường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải hay bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân đội quản lý đường bộ số 5 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 luôn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên các tuyến đường này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trận mưa to ngày 2 tháng 8 năm 2024, đoạn đường tại km 238 cộng 520 trên quốc lộ 32 đã bị sạt lở 120 m, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Để nhanh chóng khắc phục, đội quản lý đường bộ số 5 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 đã căng dây cảnh báo, huy động 3 máy xúc, 3 ô tô, tiến hành san gạt, đổ cấp phối đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Anh L. A. Thảo, một lái xe chạy trên tuyến đường này nhiều năm cho biết.
Tuyến đường này nó hay sạt lở nhưng mà em đi lại lại nhiều, nhưng mà lúc nào sạt lở như nào là có anh đó cũng cố gắng làm cho thông đường, cho anh em nó đi lại đi cho nó dễ. cho nó cũng tiện, anh em đi lại cũng không tắt đường, cho nên bà con ở trên này đi lại cho nó thuận tiện.
Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, ngay sau khi sạt lở xảy ra, đội quản lý đường bộ số 5 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dọn, vận chuyển đất đá về đúng vị trí đổ thải. Anh Hoàng Văn Trung, công nhân lái máy xúc của đội quản lý đường bộ số 5 cho biết.
Để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến thì bên phía công ty đường bộ 1 Yên Bái thì luôn luôn túc trực ở các địa điểm chủ chốt vùng mưa bão. Thì kể cả ban ngày lẫn ban đêm thì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng thông tuyến để bà con đi lại sớm nhất.
Đội quản lý đường bộ số 5 thuộc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 hiện đang quản lý 54 km đường quốc lộ 32 và 20 km tỉnh lộ 175B. Từ đầu mùa mưa đến nay, trên tuyến công ty quản lý đã xảy ra 65 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 12.000 mét khối đất đá. Dù thi công trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa liên tục, nhưng các công nhân của công ty, đội quản lý đường bộ số 5 thuộc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 vẫn ứng trực 24/24 giờ để sớm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho mọi phương tiện lưu thông. Anh Bùi Đình Thưởng, đội trưởng đội quản lý giao thông số 5 thuộc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 nói.
Được công ty giao cho quản lý 54 km đường quốc lộ 32 và 20 km đường tỉnh lộ 175B. Thì trong quá trình quản lý và thi công như này thì do ở đây là địa hình vách núi cao hiểm trở, nhiều khi xảy ra sạt lở là lúc thi công là rất nguy hiểm cho phương tiện máy móc và con người. Nhưng mặc dù thế nhưng bọn tôi vẫn cho người gác và quan sát để thực hiện để thông suốt đường để cho đảm bảo giao thông đi lại được êm thuận và thuận lợi.
Trong thời gian vừa qua, mặc dù trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, các tuyến đường được thông suốt, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn, góp phần giúp huyện vùng cao Mù Căng Chải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. Trong đó có những đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ công nhân đội quản lý đường bộ số 5, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1.
Vào dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, lễ hội Mùa Vàng năm 2024 và lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Huyện sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc Lập với chủ đề Dáng hình đất nước, dự kiến khai mạc vào 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9. Hội thi văn nghệ quần chúng thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, thi đàn lát các sản phẩm từ tre, trúc và festival dù lượn bay trên miền danh thắng. Đặc biệt, lễ hội Mùa Vàng năm 2024 và lễ hội Sơn Tra huyện Mù Căng Chải lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 6 tháng 9. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Huyền thoại Sơn Tra, 6 đoàn diễu diễn đường phố, biểu diễn các vũ điệu dân vũ mang đậm nét văn hóa dân tộc Mông, Thái, Mù Căng Chải. Nhân dịp này, huyện sẽ công bố quyết định của Cục Bản quyền, tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về các lễ hội được công nhận, lễ hội Mùa Vàng, festival dù lượn bay trên miền danh thắng, lễ hội giã bánh dày và quyết định công nhận cây di sản Việt Nam. Cũng trong chuỗi các hoạt động của lễ hội, huyện Mù Căng Chải còn tổ chức các hội thi ẩm thực, hương vị Sơn Tra, thi dùng sắp ong, tạo hoa văn trên vải, tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu quả Sơn Tra và các sản phẩm chế biến từ Sơn Tra, tổ chức giải chạy marathon. Qua các hoạt động, Mù Căng Chải hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị di tích, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về Sơn Tra, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc, an toàn và thân thiện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, Tổng thống Iran Pezeshkian đã đệ trình danh sách các thành viên nội các mới lên Quốc hội. Theo thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran, danh sách thành viên nội các đệ trình lần này bao gồm 19 bộ trưởng, trong đó ông Arachi được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao và ông Aziz Nasirzadeh được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Hemati được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính. Quốc hội Iran sẽ bắt đầu cuộc thảo luận kéo dài 4 ngày về danh sách thành viên nội các mới vào 17 tháng 8, sau đó tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm về việc lựa chọn các bộ trưởng. Trước đó, ngày 6 tháng 7, người phát ngôn Ủy ban bầu cử Iran Eslami tuyên bố cựu Bộ trưởng Y tế Pezeshkian đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14 của Iran. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei chính thức phê chuẩn ông Pezeshkian làm Tổng thống vào 28 tháng 7. Ông Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 7. Trung tâm báo chí của Bộ Quốc phòng Beirut cho biết lực lượng cơ giới của nước này đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Beirut Lukashenko đã ra lệnh tăng cường tập trung quân hướng về Ogomen và Muzi ở biên giới với Ukraine để đối phó với mọi hành động có thể xảy ra. Hôm 10 tháng 8, Tổng thống Lukashenko cho biết lực lượng vũ trang Beirut đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Ukraine ở biên giới phía đông. Ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm mọi quy tắc ứng xử và xâm phạm không phận Beirut. Ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Beirut, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp tương ứng để đảm bảo an ninh quốc phòng. Beirut sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Ukraine. Nắng nóng tiếp tục diễn ra ở nhiều nước châu Âu, trong đó Italia và Tây Ban Nha đều trải qua những ngày cuối tuần nóng nhất trong năm, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Dưới cái nắng oi bức, người dân Sicily và du khách đổ về bãi biển Mugello để vui đùa dưới biển hoặc tắm vòi sen thư giãn, tranh thủ làn nước mát để hạ nhiệt. Chính quyền địa phương khuyến cáo điều quan trọng nhất đối với những người đi bộ trong điều kiện nhiệt độ cao là phải giữ nước, vì vậy luôn phải bổ sung nước uống đầy đủ. Thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 11. Thời tiết cực đoan khiến khu vực Palermo và Sicily đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi các hồ chứa trên đảo cạn kiệt. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài sang tuần tới. Tây Ban Nha cũng có ngày nóng nhất trong năm vào ngày 10 tháng 8. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cũng đã đưa ra cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng khác đang đến gần, dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực nội địa và thung lũng ở phía đông bắc. Theo báo cáo được Tổng cục Thuế và Hải quan Campuchia công bố, kim ngạch ngoại thương của Campuchia trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt 31,18 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế và Hải quan Campuchia, xuất khẩu của nước này trong 7 tháng từ đầu năm 2024 đạt 14,76 tỷ đô la, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu ở mức 16,42 tỷ đô la, tăng 16%. Với kim ngạch thương mại song phương đạt 8,72 tỷ đô la, tăng 23%, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, xếp sau là Mỹ, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã nhận được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các hoạt động trong phong trào đều phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Xã Hồng Ca trước đây có nhiều khó khăn, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thường xuyên xảy ra tại các thôn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống như Hồng Lâu, Khuôn Bổ. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể, nhất là lực lượng công an xã, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nên tình trạng này đã giảm đáng kể. Nhận thức của bà con được nâng lên, không còn di cư tự do, không tảo hôn vi phạm pháp luật. Chị Tráng Thị Nhà, bí thư chi bộ thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Ở cơ sở thì có nhiều cái phức tạp như là về tệ nạn ma túy, rồi là như buôn bán người chẳng hạn, như thế thì những cái đấy thì trước kia thì cũng khá nhiều, nhưng mà hiện tại từ cái việc làm cụ thể của các đồng chí lực lượng công an xã cũng như là công an viên cơ sở thì hiện giờ thì cũng đã giảm dần. Đời sống của bà con nhân dân bây giờ thì cũng đã ổn định để sản xuất và không lo nghĩ gì về trộn cắt vặt ở thôn bản nữa.
Xác định cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, Đảng ủy, chính quyền xã Hồng Ca đã huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến thôn bản, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về đảm bảo an ninh trật tự, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, xã đã thành lập 13 tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 39 thành viên là người dân tộc thiểu số tham gia, là nòng cốt, bước đầu hoạt động hiệu quả. Anh Sùng A Vư, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
"Bây giờ cho tổ an ninh bảo vệ an ninh trong thôn
Tôi là một thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự của thôn Khe Ron, được các đồng chí công an xã hướng dẫn các cách tuyên truyền cho bà con trong thôn về bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, các tệ nạn xã hội. Từ đó chúng tôi đã xuống các hộ dân, hướng dẫn cho bà con thực hiện pháp luật, không vi phạm pháp luật, đồng thời báo cáo lại tình hình an ninh trật tự của thôn cho các đồng chí công an xã.
Bên cạnh sự tích cực vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã, lực lượng công an xã cũng thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, ở thôn bản nào mà có vấn đề là giải quyết kịp thời, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện các nội dung trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghiêm quy ước hương ước thôn bản. Thiếu tá Nguyễn Thế Tài, trưởng công an xã Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Đối với xã Hồng Ca là xã mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì cũng gặp không ít những khó khăn như là cái nhận thức của người dân thì cũng còn nhiều hạn chế và cái địa bàn thì có nhiều cái tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhưng mà cũng thông qua các cái hoạt động tổ chức cái ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì người dân thì cũng nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mỗi hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn để cùng với lực lượng công an xã làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hồng Ca thời gian qua thực sự đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã Hồng Ca phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đến nay toàn xã có 7 trên 13 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hà Thanh Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trần Yên nói:
Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với xã Hồng Ca là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với cái nhận thức thì cũng còn có hạn. Vậy mà đây là một trong những cái nội dung cái phong trào là có tác dụng rất lớn, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể bà con nhân dân thực hiện việc chấp hành các cái quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, các chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn. Đây là một trong những cái nội dung đã góp phần để xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Ngoài những biện pháp tuyên truyền đến người dân qua các cuộc hội họp thôn bản, lực lượng công an xã còn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội tuyên truyền qua các nhóm Zalo an ninh được kết nối với các bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã xuống tận các nhóm hộ gia đình, các cơ sở doanh nghiệp để phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân để nhân dân tham gia góp ý với lực lượng công an xã về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thầy giáo Lê Duy Linh, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết.
Đối với đơn vị của trường 100% là người đồng bào dân tộc Mông thì việc cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của các em dẫn đến cái việc mà các em đang nghỉ học và có thể là rất nhiều một số em nữa thì cũng đang ra khỏi địa phương, thì cái đấy là cái khó khăn đối với đơn vị nhà trường trong cái việc mà huy động các em quay trở lại trường lớp. Thì thông qua cái diễn đàn công an với lắng nghe ý của dân này thì chúng tôi đã đưa ra được những cái khó khăn đó và để cho các đồng chí lực lượng công an của địa phương cũng như là các tổ chức của địa phương sẽ có những phương pháp, phương án để đưa các em quay trở lại địa phương và để các em được ra lớp, đảm bảo được 100% ra lớp.
Năm 2024, xã Hồng Ca vinh dự được Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, qua đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hai mươi giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ bế mạc Olympic Paris 2024 đã diễn ra tại sân vận động Stade de France, chính thức kết thúc kỳ Thế vận hội mùa hè 2024 trên đất nước Pháp. Sau 16 ngày tranh tài chính thức tại Olympic 2024, bắt đầu từ sau lễ khai mạc vào ngày 27 tháng 7, Thế vận hội mùa hè năm nay đã diễn ra rất hấp dẫn và quyết liệt với sự tranh tài của hơn 10.000 tuyển thủ đến từ hơn 260 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đại hội đã tiến hành trao huy chương cho 3 nội dung thi đấu cuối cùng của Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Mỹ đã vươn lên xếp thứ nhất toàn đoàn, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai. Lễ bế mạc có thể xem là một bữa tiệc chia tay các đoàn thể thao đến tham dự Olympic Paris kéo dài gần 3 tuần tại thủ đô Paris của Pháp. Cũng tại đây, lá cờ Olympic đã được nước Pháp trao lại cho bà thị trưởng thành phố Los Angeles, nơi 4 năm nữa sẽ diễn ra Olympic 2028. Trong trận giao hữu đêm qua, Chelsea và Inter Milan đã cống hiến trận đấu khá hấp dẫn và kết quả cuối cùng phản ánh đúng cục diện trên sân. Cả hai đội đều tung đội hình rất mạnh vào sân, tạo ra thế trận giằng co ăn miếng trả miếng trong từng đường bóng. Phút 26, Inter Milan phản công nhanh và Thuram đã tung cú dứt điểm không thể cản phá, giúp đội khách có bàn mở tỷ số. Sau đó Chelsea dồn lên tấn công, nhưng thủ thành Sommer vẫn chơi quá xuất sắc để bảo toàn lợi thế cho Inter Milan khi hiệp 1 kết thúc. Sang tới hiệp 2, Chelsea đẩy mạnh tấn công. Họ đã tạo ra những cơ hội rất nguy hiểm, nhưng Sommer và cột dọc đã cứu thua cho Inter Milan. Ở chiều ngược lại, Sanchez cũng đôi lần phải trổ tài giúp Chelsea thoát thua. Đúng vào lúc tất cả đều nghĩ Inter Milan đã giành chiến thắng, bất ngờ lại tới. Phút 90, sao trẻ Ugo Chukwu đã có pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm đem về bàn gỡ hòa cũng là bàn định tỷ số cho trận đấu hòa cho Chelsea. Trong khi đó, trận đấu giữa Arsenal và Lyon được định đoạt bởi những tình huống cố định. Phút thứ 9, Rai thực hiện quả phạt góc bằng cách treo bóng về phía cột gần. Saliba chọn điểm rơi đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 27, các cổ động viên đội chủ sân Emirates tiếp tục có dịp ăn mừng khi Gabriel chạy chỗ đánh đầu cận thành vào góc trống. Đầu hiệp 2, Odegaard suýt nữa gia tăng cách biệt cho Arsenal với cú dứt điểm một chạm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Perry mới giúp Lyon thoát khỏi bàn thua. Đến phút 25, Saka đánh đầu trúng cột dọc sau pha quả tạt như đặt của Zinchenko. Thắng trận, Arsenal đăng quang Emirates Cup lần thứ 3 liên tiếp. Đây là tiền đề để pháo thủ hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 21 năm chờ đợi. Liverpool gây bất ngờ khi chơi hai trận giao hữu chỉ trong vòng ít giờ. Vào lúc 18:30 chiều qua giờ Hà Nội, Liverpool dễ dàng đè bẹp Sevilla 4-1. Chỉ 4 tiếng rưỡi sau đó, Liverpool lại đưa đầu Las Palmas ở trận đấu giao hữu thứ 2 trong ngày. Được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng do phải chia quân cho hai trận liền nhau, nên về cơ bản sức mạnh của Liverpool giảm sức trầm trọng. Chung cuộc, Liverpool bị Las Palmas cầm hòa 0-0.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, khu vực mưa lớn. Trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, khu vực mưa lớn. Trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Cần đề phòng sạt lở đất đá, khu vực mưa lớn. Trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.